nhĩ giả, vô lượng thọ kinh, quảng trần y chánh, bị tải tu trì, kim thử kim giả, sung giả, khử phiền, cự ước, cài bạc, cánh vô tha thứ, đơn chỉ trì danh, đạn đắc nhất tâm, tiện sanh bị quốc, khả dị vũ giảng, vũ ước, vũ diệu, vũ quyền, kính trung kính hỷ. Vô lượng thọ kinh được gọi là đại bổn trong ba kinh tịnh độ, có kích thước quá lớn. Đương nhiên dạng khá tường tận, quảng trần y chánh. Trần là trần thuộc, y là y báo, chánh là chánh báo. Kinh dạng tình huống trong Tây Phương Cực Lạc thế giới hết sức cặn kẽ. Chẳng hạn kinh này nói thất bảo trì, bá công đức thủy, chỉ nói là ao bảy bảo, nước trọn đủ tám công đức. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ nói ao đó to cỡ nào, nói nước ấy có bao nhiêu điều tốt đẹp, nói rất tỉ mỉ. Kinh này nói đến học trò của A-di-đà Phật, chỉ nói đệ tử thanh văn vô lượng vô biên. Giới thiệu rất đơn giản, mơ hồ. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất cặn kẽ tình hình của đệ tử ở bên đó. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tọa thiền, có người kinh hành, viết rất nhiều, rất cặn kẽ về cuộc sống thường ngày của các vị thượng thiện nhân. Nói đến tu hành, bản kinh này rất đơn giản, chỉ nói chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ giảng rất nhiều, giảng phải xả gia ly tục. Xả gia chẳng phải là bảo quý vị xuống tóc xuất gia. Nếu quý vị đọc kinh văn thấy từ ngữ này, bèn tự nhủ ta hãy cạo đầu xuất gia làm hòa thượng, quý vị đã hiểu lầm ý nghĩa mất rồi. Chữ gia này chỉ phiền não, là gông cùm. Quý vị phải lìa bỏ gông cùm. Phiền não là nhà, tam giới lục đạo là nhà, quý vị phải lìa bỏ những thứ ấy. Chữ tục chỉ tập khí phiền não, phải bỏ những thứ ấy xuống. Thoát trần, thoát tục, phải bỏ thất tình ngũ dục, khôi phục sự thanh tịnh nơi thân tâm của chính mình. Kinh nói xả gia ly tục, phải hiểu theo ý nghĩa ấy. Thời Đông Tấn, Diễn Công Đại Sư kiến lập liên xã đầu tiên của Trung Quốc. 123 người cùng nhau niệm Phật. Trong số ấy chỉ có vài vị xuất gia, 7 đến 8 phần 10 là cư sĩ tại gia. Bọn họ ai nấy đều thành tựu. Vì thế phải hiểu rõ xả gia ly tục là xả sanh tử gia, phiền não gia, tam giới gia, phải xả những cái nhà ấy. Nói đến thoát tục, chúng tôi nói đơn giản rõ ràng hơn một chút, thì nhất tâm là thoát tục, nhị tâm là tại tục, tam tâm nhị ý, phân biệt chấp trước chính là tục. Khi nào có thể đạt định nhất tâm bất loạn, tâm bình đẳng hiện tiền, tâm thanh tịnh hiện tiền, đấy chính là thoát tục. Trong đại bộn nói đến tu phước, tu ba thứ phước. Tu phước phải nói đến cúng dường, nói rất nhiều thứ, chẳng đơn giản. Kinh này nói hết sức đơn giản. Kim thử kinh giả, sùng giảng khử phiền. Giảng và phiền là xét theo kinh văn để nói. Kinh Di Đà đơn giản hơn kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều. Cử ước cai bát là nói theo phương diện hành môn. Ước là giảng ước, tức là trì danh, nhất tâm bất loạn. bát là những pháp môn được nói trong kinh Vô Lượng Thọ, đều hoàn toàn bao gồm trong ý. Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng giải rất thấu triệt sự lý này. Ngài đã khai thị về phép niệm Phật như sau: một câu A-di-đà Phật bao gồm trọn khắp toàn bộ Phật giáo, chẳng sót một pháp nào. Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, một câu A-di-đà Phật thấy đều gồm trọn. Quý vị mới hiểu một câu Phật hiệu này chẳng thể nghĩ bàn. Ít ai thật sự hiểu rõ, thật sự ít ỏi. Sau khi đã hiểu rõ, không ai chẳng nghiêm túc niệm Phật. Cánh vô tha thuyết, đơn chỉ trì danh, đạn đắc nhất tâm, tiện sanh bị quốc. Đây chính là cự ước cai bát. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những quý vị đắc hết thệ các pháp, mà còn có thể nói là đều thành tựu viên mạng các pháp ấy. Khả vị vũ giảng vũ ước, giảng ước đến mức chẳng thể nào giảng ước hơn nữa, giảng ước nhất, cốt yếu nhất. Trong hết thảy các pháp, không có pháp nào diệu hơn. Trong hết thảy quyền môn, không có pháp nào quyền hơn. Đây mới chính là đường tắt nhất trong các đường tắt. Căn tánh của mỗi người khác nhau. Có người thích chi tiết, có người thích đơn giản. Quý vị muốn chi tiết thì có kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Sợ phiền phức thì có kinh đơn giản là Tiểu Bổn Di Đà Kinh. Tùy quý vị tự chọn lựa. Nói thật ra, Đức Phật đúng là từ bi đến cùng cực. Giống như thầy thuốc trị bệnh, cho thuốc đúng với căn bệnh, chẳng có phương cách nhất định. Quý vị thích gì, bèn ban cho quý vị thử đó. Đức Phật thuận theo căn cơ của chúng sanh, có thể tiếp nhận như thế nào mà thuyết pháp như thế ấy. Điều này hết sức khó có. Văn từ ít, đơn giản, dễ hiểu. Những đạo lý trong ấy hết sức rõ ràng, minh bạch. Sự ước nhi công bội thắng. Sự thì giảng ước, nhưng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói về phương diện tu hành. Niệm một câu A-di-đà Phật, xét về mặt công sức phải bỏ ra để thực hiện thì vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ làm, nhưng thâu hoạch là chứng trọn vẹn ba thứ bậc thoái. Như Đại Bổn Quảng Đàm Chư Phước, Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh chia tỉ mỉ thành ba bậc chín phẩm, giảng rất nhiều. Nhi Thử Kinh Dị Đảng Trì Danh Hiệu, tức Di Đa Phước Đa Thiện. So với Đại Bổn, Kinh Di Đà đơn giản hơn rất nhiều. Kinh nói: bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Nói cách khác, muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, lại còn phải có nhiều nhân duyên. Chúng ta nhất định chớ nên coi thường những điều này. Thiện căn là tín và giải. Chúng ta gặp được kinh này, gặp A-di-đà Phật, ta tin tưởng, ta có thể lý giải, đó là thiện căn. Chẳng lý giải mà vẫn tin tưởng, quyết định chẳng hoài nghi, đó vẫn là thiện căn sâu dày. Vì thế, chỉ cần tin là được. Phước đức là nguyện giảng sanh, nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Người ấy có đại phước đức. Những nơi khác, ta đừng mong đến. Ta muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là đại phước đức. Nhân duyên, quý vị có cơ hội gặp Phật Pháp, gặp kinh điển này, có cơ hội nghe Pháp Sư Đại Đức giảng kinh Di Đà. Đó là quý vị hữu duyên, nhiều nhân duyên. Cái nhiều nhân duyên này cũng chẳng thể có nhiều được. Quý vị hãy nghe ngóng xem, đừng nói là Đài Loan. Trên cả thế giới có mấy đạo tràng giảng Di Đà Kinh sớ sao? Tôi thưa cùng quý vị là chính chúng ta, trừ chúng ta, tôi chưa từng nghe nói có nơi nào ở Đài Loan giảng Di Đà Kinh sớ sao. Đài Loan không có, những nơi khác trên thế giới càng không có. Quý vị mới biết nhân duyên này chẳng dễ dàng. Giảng Kinh Hoa Nghiêm có Đài Trung Liên Xã và Đài Bắc Hoa Nghiêm Liên Xã. Giảng Di Đà Kinh Sở Sao chỉ có một nơi này, không có chi nhánh nào khác. Vì thế nhất định phải trân quý nhân duyên này. Đó là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Đại bổn do phân tam bối. Kinh Vô Lượng Thọ chia thành ba bậc chính phẩm, nói rộng những sự tướng. Kinh Di Đà chỉ nói đáng sanh bị quốc, đơn giản dường ý. Nhi Thử Kinh dị đáng sanh bị quốc, cầu đắc bất thoái Bồ Đề, thị tác bất độc gì chủng chủng, niệm Phật môn trung chỉ yếu. Yếu là trọng yếu. Hữu ư bổn bộ trung chuyện cảnh gì yếu, khả dị diệu trung chi diệu, quyền trung chi quyền, kính nhi phục kính giả hỷ. Đây là một con đường tắt lớn nhất trong các con đường lớn để viên thành Phật đạo. Trong hiện tại, thế gian này quả thật chẳng khác gì Kinh Lăng Nghiêm đã nói: ta sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chánh pháp khó gặp, chẳng dễ gì gặp gỡ. Gặp chánh pháp, tính tâm thanh tịnh, thật sự có thể buông xuống hết thảy vạn duyên thế gian và suốt thế gian, chuyên niệm Di Đà. Phước báo của người ấy vô lượng vô biên. Đấy là sự thật. Chư Phật Bồ Tát cũng tán thán bất tận. Vì thế hãy nên buông xuống, phải xả. Chẳng những buông xuống thế duyên, mà những thứ tạp nhạp trong Phật pháp đều phải buông xuống.